Tiên luyện chi lộ, chương 552, tỏa tiên kim liên thượng, góc truyện audio.com, tầng dưới cùng của tử hoàng điện La Sát mật ngục. Một không gian đen như mực, âm trầm lạnh lẽo, có dựng mười mấy cây cột sắt, nước biển lúc chậm lúc nhanh, phập phồng chuyển động với một tiết tấu quỷ dị. Giờ phút này, trong mật ngục giam cầm những nhân vật đặc biệt này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Trương Hằng, không ai dám thở mạnh một tiếng nào. Trương Hằng triển khai thần linh nhãn, trong đôi mắt hình thành một vòng xoáy màu bạc vô cùng thâm thúy. Thần bí khó lường, sinh ra một lực hấp dẫn không thể ngăn cản, dường như có thể đi tới một không gian thời gian khác. Khi Tử Lượng thật sự tiếp xúc với ánh mắt màu bạc này, vẻ mặt lộ ra một sự sợ hãi và vui mừng, chiến ý và sự tự tin vô cùng mạnh mẽ hiện lên. Đại bộ phận yêu tu bị giam cầm khi chạm phải thần linh nhãn này, linh hồn đều khẽ run lên. Trong lòng phát lạnh, toàn thân bất an. Cảm thấy tất cả bí mật trong lòng mình đều không thể giữ được hiện lên ở trước mặt đối phương. Người duy nhất có thể duy trì được sự bình tĩnh chỉ có lão già gầy nhom và nữ tử mặc váy tơ kia. Hai người bọn họ cũng bị xích sắt màu vàng trói buộc, đều không phải là nhân vật bình thường, thực lực có lẽ đã vượt xa đại yêu tu bình thường. Từ đầu tới giờ, hai người này cũng không quá để ý, chỉ có một chút tò mò, nhìn những dị động trên người Trương Hằng. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trương Hằng bỗng nhiên nhắm cặp mắt thần linh của hắn lại. Lập tức đại bộ phận yêu tu ở đây đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác không tự nhiên tràn ngập trong lòng cũng theo đó biến mất. Đúng lúc này, toàn bộ tử hoàng điện đột nhiên lóe mạnh lên một cái, rung động không ngừng, dường như chuẩn bị sập xuống. Những người này mặc dù ở tầng dưới cùng của tử hoàng điện, đồng thời có tầng tầng cấm chế cường đại bảo vệ. Nhưng cũng phải chịu một chút ảnh hưởng. Một dao động uy lực tinh thần cuồn cuộn tập kích xuống La Sát mật ngục ở tầng dưới cùng của tử hoàng điện. Vù, một vài yêu tu thực lực hơi yếu sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần bị hao tổn. Chỉ có những người ở cảnh giới từ đại yêu tu hay đại tu sĩ trở lên mới có thể bình yên vô sự dưới dao động uy lực tinh thần cuồn cuộn này. Trương Hằng trong mắt họ cũng chỉ như một tu sĩ loài người hóa thần kỳ. Nhưng ở dưới kiếp nạn này cũng không sứt mẻ chút nào. Ngay cả mắt cũng không mở ra. Lập tức ánh mắt lũ yêu tu nhìn về phía Trương Hằng có sự thay đổi rất lớn. Trong thế giới yêu tộc chỉ có thực lực là quyết định hết thảy, tất cả những chuyện khác đều không đáng để nhắc tới. Nhìn từ biểu hiện của Trương Hằng lúc này thì ít nhất hắn cũng phải có thực lực của đại yêu tu. Lão già gầy nhom suy nghĩ một chút nhìn Trương Hằng, trong lòng hơi giật mình. Chẳng lẽ thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của ta, không ngờ có thể lừa gạt được mọi người ở đây, che giấu tu vi thật sự của mình. Nữ tử mặc váy tơ trên mặt lần đầu tiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, trong mắt liên tục hiện lên vẻ kỳ dị. Bắt đầu cẩn thận đánh giá tu sĩ loài người tên là Trương Hằng này. Trong toàn bộ La Sát mật ngục chỉ có Trương Hằng cùng với nữ tử mặc váy tơ kia là tu sĩ loài người, còn lại đều là những yêu tu từ hợp thể kỳ trở lên. Trong đó đại yêu tu ít nhất cũng phải chiếm một nửa. Chúng yêu trong tử hoàng phủ lân ta, góc truyện audio.com. Khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói đi, đến lúc đó có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố, vẫn phản kháng tới cùng như trước, đợi ta phá vỡ tử hoàng phủ thì các ngươi đừng mong còn một người sống sót. Thanh âm của hoàng phủ lân tràn đầy khí phách giống như là lôi đình ầm ầm truyền vào tử hoàng điện, bất chấp rất nhiều cấm chế, xuyên qua vô số vách tường hành lang, vang lên vô cùng rõ ràng trong tai của mọi người. Ngay cả những tu sĩ trong La Sát mật ngục cũng đều nghe được lời cảnh cáo của Hoàng Phủ Lân. Hoàng Phủ Lân, quả nhiên là hắn, những yêu tu trong La Sát mật ngục trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả lão già gầy nhom cũng không ngoại lệ, chỉ có nữ tử mặc váy tơ trên khuôn mặt thoáng hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng không ai để ý. Trương Hằng nhắm chặt hai mắt quên tất cả mọi thứ bên ngoài, đắm chìm vào một cảnh giới vô cùng đặc biệt. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi, lạnh nhạt nói. Đại công tử, nếu ngươi tin tưởng Trương mỗ thì ngươi hãy cởi trói cho ta. Nói xong, ánh mắt Trương Hằng nhìn lên những xiềng xích màu vàng trói trên thân thể. Tử Lượng nhíu mày, vô cùng khó xử nói. Tỏa tiên kim liên này chính là linh bảo khống chế cường đại nhất của tử hoàng phủ, lực lượng trói buộc vô cùng cường đại. Ngay cả nhân vật cấp phủ chủ bị nó trói buộc cũng rất khó thoát thân. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Không ngờ nó quả nhiên là vật phòng chế tiên bảo tỏa tiên kim liên trong truyền thuyết, như vậy thì có chút phiền phức, chẳng lẽ đại công tử ngươi không có một biện pháp nào sao? Các ngươi bị tỏa tiên kim liên khống chế, là kết quả của pháp thuật mà phụ thân ta thi triển ra. Tuy ta biết phương pháp gỡ bỏ thuật này, nhưng tiếc là sức một người rất khó có thể làm được. Nếu muốn thực sự gỡ bỏ được nó, trừ phi có thể dẫn tới một nhân vật cấp đại yêu tu. Hai đại yêu tu liên thủ với nhau, trong tình huống đã biết được phương pháp thì sẽ có thể gỡ bỏ sự trói buộc của tòa tiên kim liên này. Nhưng cũng phải tiêu hao không ít pháp lực, Từ Lượng vội vàng giải thích, lão già gây nhom cách đó không xa không khỏi cười nhạo, nhìn Trương Hằng nói. Ngay cả một cái tòa tiên kim liên nhỏ nhoi này mà ngươi cũng không thể cười được thì sao có thể chống lại Hoàng Phủ Lân, trợ giúp cho Tử Hoàng Phủ vượt qua kiếp nạn này. Nữ tử tuyệt sắc mặc váy tơ kia cũng cưới khẩy trong lòng, dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên. Vị đạo hữu này, ngươi không cần phí sức, uy lực của tòa tiên kim liên này vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta cũng không thể phá vỡ được. Trương Hằng quay đầu lại, nhìn nữ tu thần bí này. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, không ngờ ở trong La Sát mật mục của Tử Hoàng Phủ còn có thể gặp được một nữ tu loài người cấp phủ chủ. Đây đúng là một duyên phận lớn lao, không biết các hạ là vị đại nhân vật nào trong tu chân giới Chu Vương Triều của loài người. Đạo hữu có thể gọi ta là Thiên Cầm. Ánh mắt nữ tử mặc váy tơ hơi chớp động, mang theo một vẻ giảo hoạt. Tốt lắm, vị Thiên Cầm đạo hữu này, ta biết tâm trạng vô cùng khẩn trương của ngươi lúc này. Trương Hằng hơi dừng lại một chút, sắc mặt dần trầm xuống. Có phải ngươi đang rất muốn Hoàng Phủ phá vỡ Tử Hoàng Phủ giết chết chúng yêu? Sau đó sẽ vì thấy ngươi là tu sĩ loài người mà cứu ngươi ra không? Ngươi, vẻ mặt Thiên Cầm thất sắc, góc chuyện audio.com, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ bừng lên. Lập tức ánh mắt toàn bộ yêu tu ở đây nhìn về phía nàng tràn ngập một vẻ thù địch nồng đậm. Một khi Hoàng Phủ Lân tiến vào trong huyết ma động, những yêu tu bọn họ có lẽ sẽ không còn cơ hội sống sót. Còn nữ tu loài người này hoàn toàn có thể chuyển nguy thành an. Con đàn bà xảo quyệt nhà ngươi, Từ Lượng nhìn Thiên Cầm một cách oán hận, từng bước đi tới có ý muốn giáo huấn nàng một phen. Ngươi không được động đến nàng, Trương Hằng lãnh, đạm nói. Sao lại như vậy, Từ Lượng khó hiểu nói. Dù sao nàng cũng là tu sĩ nhân loại cấp phủ phù, tuy pháp lực đã bị phong ấn, nhưng một thân lực lượng linh hồn cũng có thể phát huy ra một hai phân uy lực. Ta thật sự rất tò mò tại sao Tử Hoàng lại đem một nữ tu như hoa như ngọc như vậy giam cầm ở trong La Sát mật mục này mà không động tới một sợi lông nào. Dựa vào tập tính của yêu tộc các ngươi, bắt sống được một nữ tu loài người như thế này hắn đã phải chết đạp cho tới chết. Chẳng những Trương Hằng vạch trần chân tướng của nữ tử này, mà còn không chút lưu tình dùng lời lẽ đả kích, lập tức toàn bộ yêu tu trong mật ngục đều hướng ánh mắt nhìn về phía Thiên Cầm. Nguồn, vào hùa với bảy yêu thú này làm nhục ta, ngươi vẫn còn là một tu sĩ loài người hay sao? Thiên Cầm vẫn bình tĩnh như thường, nói một cách châm chọc. Trương Hằng híp mắt liếc nhìn nàng một cái, lạnh như băng nói. Đây là Trương Mỗ cảnh cáo ngươi, đợi lát nữa khi gỡ bỏ được sự trói buộc của tòa tiên kim liên, không cần ngươi phải ra tay can thiệp nếu có cơ hội. Có lẽ ta sẽ đưa tu sĩ loài người như ngươi ra ngoài. Ha ha, nếu như ngươi không tức thời, Trương Mỗ tự sẽ có biện pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Cầm bỗng nhiên im bặt, rất tốt, vị đại yêu tu đang âm thầm trốn tránh kia. Ngươi ẩn núp đã lâu, còn chưa hiện thân, chẳng lẽ muốn Trương Mỗ phải bức ngươi ra sao? Ánh mắt Trương Hằng nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh lối ra của La Sát mật ngục, nói một cách vô cùng tự tin. Không ngờ ngươi có thể nhìn ra u ám thiên di thuật của bổn hộ pháp. Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ chỗ gần cánh cửa sắt truyền tới. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc hướng ánh mắt về phía kia. Nước biển hơi phập phù, một thân ánh lờ mờ dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ thân mình hắn đều được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen nhàn nhạt thần bí dị thường. Tả hộ pháp, là ngươi sao? Từ Lượng liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận của người này, giật mình hỏi. Nói tóm lại là hai người các ngươi mau liên thủ gỡ bỏ tòa tiên kim liên trên người ta, chưa tới thời gian nửa nén hương nữa. Tử Hoàng Điện có thể sẽ bị Hoàng Phủ Lân công phá. Trương Hằng thản nhiên nói, trên người mơ hồ tỏa ra một luồng uy lực tinh thần, khiến cho nước biển ở bốn phía không ngừng sao động. Lực lượng linh hồn của ngươi, cách Trương,